Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các cô bác và các anh chị, tối nay chúng ta tụ họp về đây để tham dự buổi pháp thoại. Xin kính mời tất cả các cô bác anh chị đứng dậy, chúng ta hành niệm Phật để bắt đầu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kết thúc trễ cho nên là có mấy câu hỏi và thầy hẹn là bữa nay đã lời, vì vậy cho nên là hôm nay thầy sẽ trả lời hai cái câu hỏi của một bác Phật tử. Xin lỗi, anh tên gì ạ?
Dạ, kính thưa Hòa Thượng, con là Thiền Huệ.
Thiền Huệ.
Đệ tử nữ giới của Hòa Thượng Pháp Hoa.
Anh Thiền Huệ, ngày hôm qua phát biểu thì thấy là anh có một trình độ Phật học rất là tốt, trình độ nhận thức về đạo, về Pháp rất là tốt. Cái câu hỏi hôm qua cũng là cái câu hỏi hay. Hôm qua là có hai câu hỏi. Một là cái ý nghĩa của cái câu mà Đức Phật khi Ngài mới đản sinh ấy, thì Ngài nói là thiên thường thiên hạ chứ Ngài độc tôn. Thì cái câu này cũng là gây rất nhiều tranh luận, bởi vì có nhiều cái tôn giáo khác ấy, người ta nói rằng là Đức Phật ngã màng, Ngài cho rằng là mình là hơn hết. Trên trời dưới đất này thì là mình là hơn hết. Nhưng mà câu này hoàn toàn không có nghĩa như vậy. Trước khi mình nói đến cái câu này á, thì mình phải nói đến cái bối cảnh lịch sử, nhất là lịch sử tôn giáo ở tại Ấn Độ thời bây giờ, hay là nói chung là trên toàn thế giới. Thì mình biết cho đến ngày nay á, thì hầu hết các cái tôn giáo trên thế giới thì vẫn là lấy một cái gì đó, một cái lý tưởng cao đẹp, một lý tưởng siêu việt ở bên ngoài, tức là mình luôn hướng đến một cái, ví dụ như hướng đến một đấng thượng đế, hay là hướng đến một vị Phật, hướng đến một vị Bồ Tát, hay là hướng đến thần linh, hay là hướng đến một cái vật biểu tượng nào đó để mà tôn thờ. Vì vậy cho nên là cái sự tu tập của hầu hết các tôn giáo đó là cố gắng rèn luyện để trở thành, tức là bây giờ mình là con số không, bây giờ mình rèn luyện để trở thành là một cái đại ngã chẳng hạn, hay là mình trở về với thượng đế, hay là mình được chư Phật chư Bồ Tát là tiếp dẫn mình chẳng hạn, đại khái vậy. Thế nhưng mà ngay cả khi mới ra đời thì Đức Phật Ngài đã nói một cách hoàn toàn khác. Đây là một cái dự báo trước rằng là cái con đường giác ngộ của Đức Phật hoàn toàn khác với các tôn giáo khác. Cái câu nói này á, thực ra không phải là thiên thường thiên hạ duy ngã độc tôn, bởi câu đó là cái câu mà người ta dịch ra. Cho nguyên văn cái lời nói của Đức Phật á, thì là như thế này, là trên thế gian này chẳng phải là thiên thượng thiên hạ, mà là trên thế gian này, cái lokasmin có nghĩa là trên thế gian này, ta là cao quý nhất, ta là tối thắng, ta là tối thượng. Nhưng mà cái chữ ta ở đây đó không phải là bản ngã, bởi vì mình biết rằng là đạo Phật là vô ngã, đạo Phật là thấy ra được là tất cả các pháp đều là vô ngã. Vì vậy cho nên cái chữ ta ở đây, trước hết mình phải hiểu cái chữ ta một chút cái đã. Thực ra cái chữ ta này á, nó có nhiều nghĩa. Đầu tiên á, cái chữ ta có nghĩa là tôi với anh thôi, tức là nó là một cái đại danh từ, là một pháp chế định ở trong loài người để mà phân biệt giữa tôi, ta, mà, tôi và anh, hay là nó, hay là chúng nó, hay chúng tôi, hay là các anh, thì cái đó chỉ là cái các cái đại danh từ thôi. Chứ cái đó nó không có hề biểu hiện một cái bản ngã gì cả. Cái thứ hai á, là một cái ta hình thành do cái điều kiện, do cái thiết lập mối quan hệ mà nó có, cho thực ra là nó không có. Thí dụ như khi người đàn ông có được một đứa con thì lúc đó gọi ông ta là cha, chứ còn bản thân ông á, thì không có cha gì cả. Nhưng mà bây giờ khi có một cái mối quan hệ giữa cha với con thì đó là một cái mối quan hệ, và khi mà có cái mối quan hệ đó thì lúc đó ông thấy rằng là mình là cha và đứa nhỏ đó là con. Thành ra cái chữ con, chữ cha đó chỉ là cái quy định, mà cái quy định này đó bởi do thiết lập từ mối quan hệ, cho nên cái ta này thì nó cũng đúng thôi, chứ không có gì là sai. Nếu như mình đừng có quá chấp trước vào cái địa vị hay là vào cái mối quan hệ của mình thì cũng không có sai. Rồi đến một cái ta, mà cái ta mà mình cái ảo tưởng, thí dụ như đi, thực ra là chỉ là cái thân đi, nhưng mà mình nói là ta đi. Hay là mình ngồi thì mình nói là ta ngồi, hay là mình ăn thì nói là ta ăn. Tức là mình cứ gán vô cái một cái ta, mà cái ta đó thực ra đó là ảo tưởng. Nếu cái chữ ta đó có nghĩa là nó là một cái đại danh từ thì cũng không sao. Nhưng mà mình thì cũng phải là đại danh từ, mà cái gì mà mình đã ví dụ mình sở hữu thì nó thành ra của ta. Ví dụ chiếc xe nó vốn là không phải gì của mình hết trơn, nhưng bây giờ mình mua về thì nó trở thành là của mình. Vì vậy cho nên mình tạo ra một cái khái niệm, đó là cái khái niệm ta và của ta. Từ cái khái niệm ta và của ta đó, thì người ta tưởng tượng ra là có một cái ta bất tử, có một cái ta thường hằng, và chấp rằng là mình có một cái từ ngã. Thì cả ba cái mà gọi là ta của ta và từ ngã của ta này đó thì đều là ảo tưởng, nó không phải là có thật. Vì vậy cho nên khi Đức Phật Ngài nói chữ ta đó thì không phải nói chữ ta này. Tuy nhiên có một cái điều mà mình cần biết là như thế này: tất cả các pháp, tức là mọi hiện tướng xuất hiện trên cuộc đời này thì không có một cái nào giống cái nào, không có một cái pháp nào giống pháp nào. Dù cho hai cây ổi, hai con người thì cũng không có cái nào giống nhau. Mỗi người là mỗi khác, và mỗi cái ổi mỗi khác, mỗi cái xoài mỗi khác, tất cả mọi cái đều khác nhau trên hiện tướng. Vì vậy cho nên á, mỗi pháp vẫn có một cái độc đáo của nó, mỗi pháp vẫn có một cái riêng của nó. Thì cái mỗi pháp này á, là tức là cá thể. Cái chữ mỗi pháp này là cá thể chứ không phải là cá nhân. Cá nhân là mình hình thành một cái con người riêng của mình, do những cái mà mình kinh nghiệm được, do những cái kiến thức, do nhiều thứ mà mình thụ đắc được, và mình tạo thành một cái cá nhân. Thì cái cá nhân đó là khác. Còn cái cá thể đó, tức là mỗi người có một cái tướng riêng, thì cái riêng đó thì mỗi người mỗi khác. Nhưng mà trong cái riêng đó thì vẫn có cái chung. Ví dụ như là cái chung của sắc là đất nước lửa gió và hư không. Cái chung của cái tâm là tánh biết, mặc dù tâm bây giờ mỗi người mỗi khác, nhưng mà nó có một cái điểm chung, đó là cái tánh biết, hay là cái tánh giác, hay gọi là Phật tánh. Thì như vậy mình thấy là tại sao mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay là tất cả chúng sanh đều có tánh giác, hay là tất cả chúng sanh đều có tánh biết. Nhưng mà ở đây đó, cái tánh biết đó, ở đó mỗi người, Mà cái tánh biết này đó chính là cái từ tánh của cái tâm, từ tánh của cái tâm. Cái tâm này kết hợp với cái sắc, tâm tâm này là danh kết hợp với cái sắc. Thí dụ như trong con người của mình nó là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là thuộc về sắc, ý là thuộc về tâm. Thế thì có một cái điều là thế này, trong tất cả mọi pháp, trong tất cả mọi chúng sanh, hay là trong tất cả những người chúng ta đang ngồi đây, thì ai cũng đều có cái tánh giác cả. Hay là thường bên đại thừa người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì cái điều này đó, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật Ngài nói rằng là quả thật có cái không sanh, không hữu, không tác, không thành. Hay là có một cái tâm mà luôn trói sáng, thì cái tâm đó gọi là Pāpassara Citta. Vì vậy cho nên Đạo Phật ngay từ lúc đầu, khi mà Bồ Tát mới đản sinh, Ngài đã tuyên bố hoàn toàn ngược lại với các tôn giáo thời bây giờ. Tức là các tôn giáo luôn luôn dựa vào thần linh, luôn luôn dựa vào một cái gì đó cao siêu, màu nhiệm. Nhưng mà có một lần Đức Phật Ngài hỏi như thế này, và Đức Phật Ngài hỏi với một người ngoại đạo, nói rằng là tôn giáo của người dạy gì? Nói rằng là tôn giáo của con á là dạy tu tập để trở về cộng trú với Phạm Thiên. Thì Đức Phật Ngài hỏi lại, thế thì con có thấy Phạm Thiên không? Nói không. Thế thì thầy con có thấy Phạm Thiên không? Nói dạ không. Thế thì bảy đời thầy con có thấy Phạm Thiên không? Nói dạ không. Thì Đức Phật Ngài nói, nếu vậy á thì làm sao mà có thể đi đến cộng trú với Phạm Thiên, trong khi mình lại không biết Phạm Thiên là ai, là ở đâu. Thì Đức Phật mới lấy một ví dụ. Đức Phật Ngài nói là giống như một người bưng một mâm cao trầu để đi hỏi vợ. Nhưng mà hỏi anh ta là vợ anh là ai, cái người mà em muốn đi hỏi đó là ai, ở đâu, tên gì, như thế nào, anh nói vẫn biết. Nếu vậy thì ngươi đem cái khay cao trầu này đi đâu? Rồi Đức Phật Ngài lại lấy thêm ví dụ nữa, nói là giống như một cái người vác một cái thang đi tìm kiếm chỗ này chỗ khác. Thì người ta mới hỏi là anh vác cái thang đi đâu? Nói là tôi vác cái thang để leo lên một cái nguyên cái tòa nhà. Thì người ta hỏi là cái tòa nhà nó ở đâu? Ông nói không biết. Cái tòa nhà rất lớn hay nhỏ, nó không biết. Cái tòa nhà đó đẹp hay xấu, không biết. Tức là nói chung anh chị cầm cái thang để mà đi lang thang chỗ này chỗ kia, nhưng mà không biết thực sự là cái nhà đó ở đâu. Thì Đức Phật Ngài nói rằng là nếu như vậy thì người đó sẽ trọn đời mang cái thang đi chỗ này chỗ khác mà không bao giờ có thể bắt được lên một cái tòa nhà nào cả. Vì vậy cho nên ở đây đó là Đức Phật Ngài nói là cái chữ ta ở đây đó, tức là trở về cái pháp độc đáo ở nơi mỗi người. Mặc dù độc đáo ở nơi mỗi người, nhưng thực ra cái tánh biết đó, cái tánh giác đó, cái Phật tánh đó, và kể cả cái thân, nó cũng là bằng đất, nước, lửa, gió và hư không. Thì tất cả những cái này đều là đồng nhau. Vì tất cả đều là đồng nhau cho nên mình không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài, mà là trở về với chính mình. Cho nên câu đó có nghĩa là mỗi người hãy trở về với chính mình, bởi vì chính mình mới là tối thượng, chính mình mới là tối thắng, chính mình mới là cao cả. Đó. Tức là trở về với chính mình thì thấy ra được ở nơi chính mình cái tối thượng, cái tối tôn, cái tối thắng đó, chứ không phải là tìm kiếm ở bên ngoài. Chính vì vậy cho nên sau này đó, 1100 năm sau, thì khi Thiền Tông là khai mở ở Trung Hoa đó, do Tổ Đạt Ma qua đó, thì đầu tiên là nói cái câu là bất lập văn từ giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. tức là ý thẳng vào tâm mình, thấy ra được thực tánh, thấy ra được cái tánh giác, thấy ra được cái tánh biết, thấy ra được cái Phật tánh thì là thành Phật. Nói như hôm qua đó thì đạo hữu đã nói rằng là thực ra tất cả mọi người đều đạt thành Phật. Cái câu này mới nghe thì nói cũng là cũng có vẻ hơi vô lý, nhưng mà như thế này, tất cả chúng ta đều có sẵn cái Phật tánh, và cái thật Phật tánh đó thì là đã là hoàn hảo. Cho nên khi ngài Huệ Năng ngài giác ngộ đó thì ngài nói rằng là hà kỳ từ tánh bốn từ cũng túc, tức là không ngờ rằng là ở nơi từ tánh vốn nó đã đầy đủ hết rồi, chẳng phải là mình đi tìm ở đâu khác. Vì vậy cho nên Đức Phật sau này đó, khi Đức Phật ngài giác ngộ rồi và ngài đi truyền đạo đó, thì ngài nói một cái câu là atta hi atanonatho kohinatho prosya attana vasudante na na thang lapati dunapham, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ bất kỳ ở đâu khác. Bởi vì khi mà mình đã thuần tịnh thì đó là nơi nương nhờ tối thượng. Tức là tại vì cái tâm của mình nó cứ vòng đồng, nó cứ chạy đi kiếm, đi tìm cái này cái kia, muốn được thành cái này, được thành cái khác, muốn trở thành cái này cái kia, hoặc là muốn thể nhập với cái này cái nọ, nhưng mà không biết rằng là chỉ có trở về. Cho nên cái mà Đức Phật ngài là cái pháp mà tối thượng đó, thì Đức Phật ngài là dạy rằng là ehipasiko, tức là trở lại mà thấy, akaliko, tức là không qua thời gian, upanajiko, tức là trên cái cái mà mình đang là đây mà thấy, và bất chấp tăng veritabo bên nhu ý, tức là mỗi người cái mà mỗi người, tức là chính mình đó, mỗi người từ chứng, từ thấy ra. Cho nên đạo Phật thì sự giác ngộ đó mình thường hay nói là từ giác, tức là trở về giác ngộ lại chính mình, trở về tìm ra được cái mà viên ngọc quý. Như ngày hôm qua thầy nói là như Mật Tông thì nói rằng là Om Mani Padme Hum, tức là trong mình trong con người mình nó vốn đã có một viên ngọc quý. Hoặc là Tịnh Độ Tông thì niệm Đức Phật A Di Đà để trở về với Tịnh Độ và cái tánh sáng suốt. Vì vậy cho nên khi mình niệm Phật chính là trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng ở chính trong tâm mình, và Phật A Di Đà ở trong tâm mình. Cho nên có cái câu nói rằng là từ tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ, tức là nếu là tâm mình thanh tịnh thì đó là Tịnh Độ, và khi tâm mình thanh tịnh thì tánh biết, tánh giác, Phật tánh soi sáng thì đó chính là Đức A Di Đà. Vì vậy cho nên mới nói là từ tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ. Và có một cái câu rằng là nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàm chỉ đảo Tây Phương, có nghĩa là thế này: nếu mình niệm, mình trở về niệm cái thanh tịnh trong sáng, niệm cái sự thanh tịnh trong sáng mà không còn một cái tạp niệm nào nữa cả, tức là khi mình niệm mà không còn một cái tạp niệm nào khác, vô biệt niệm không còn một cái niệm nào khác, thì lúc đó cái niệm đó nó đã trở về lại với chính mình. Thì khi mà cái niệm nó trở về lại với chính mình, tức là trở về lại với cái tính thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó khi vô biệt niệm đó thì bất lao đàm chỉ đảo Tây Phương, tức là không cần phải nhọc công đi lên cõi Tây Phương. Bởi vì khi mà trở về được với cái thanh tịnh, trở về với cái sự trong sáng ở trong nội tâm, mà đó chính là Phật tánh, thì lúc đó không cần đi đâu cả, bởi vì là tùy sở trú xứ thường an lạc, bất kỳ là ở đâu cũng là an lạc, chứ không phải là ở một cái cõi giới nào mới an lạc. Vì vậy cho nên cái câu mà nói rằng là trên thế gian này, nếu mình nói cho nó dễ hiểu, trên thế gian này mỗi người tự mình là tối tôn tối thượng và tối thắng. Bởi vì hãy trở về, hãy trở về lại, cho nên Đức Phật nói Ehipasiko là thầy nói đó, tức là hãy trở về mà thấy, trở về mà thấy. Khi mà mình trở về trọn vẹn với thân, với thọ, với tâm, với pháp, với tất cả mọi diễn biến đang xảy ra, thì lúc đó mình thấy ra được bên trong những cái hiện tượng đó đây là có một cái vẫn là vô sanh, vẫn là bất tử. Trong cái mà sinh diệt, trong cái sinh diệt, trên cái hiện tượng này, thực ra bên trong vẫn là bất tử. Cho nên á, mình đừng có đi tìm ở đâu khác, mà trở về tìm lại ở nơi chính mình. Trong thiền tông có một câu chuyện như thế này. Có một cái người đến xin cái vị thiền sư lửa, mồi lửa. Thì thiền sư mới nói rằng là thiền sư mới chỉ cho một cái đống tro để mà lấy lửa. Thì cái người đó mới là cứ bươi cái đống tro ra, mà người đó nó bươi vào mà nói là không thấy. Thì vị thiền sư mới là bươi tiếp và lấy ra một cái đống lửa. Cái câu này ý là nói như thế này: mình không chịu trở lại để mình tìm lại trong cái đống tro tàn này. Mình tưởng đây chỉ là một đống tro tàn, nhưng nếu mình tìm trong đống tro tàn này thì vẫn có Phật tánh ở trong đó. Cho nên đó, cái câu mà nói là thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn ở đây đó, là cái ý là hãy trở về với chính mình, thì ở đó mình sẽ tìm thấy cái tánh biết, tìm thấy được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, tìm thấy được là Phật tánh ở trong đó, chứ không phải là ở nơi nào cả. Thì nhiều khi đó, bởi vì cái trình độ chúng sanh, cho nên là người ta mới là bày ra những cái cách này cách khác để cho người ta tu tập, do đó mới là đưa lên cái biểu tượng này, đưa lên biểu tượng kia. Thí dụ như bên đạo Thiên Chúa đó, thì người ta đưa lên biểu tượng một cái đấng thượng đế. Nhưng mà thực ra đó, nếu mình hiểu chữ thượng đế này đó là pháp, là cái thực tánh của pháp. Nếu mình hiểu thượng đế là cái thực tánh của pháp, là chân lý, thì bằng đúng. Vì vậy cho nên đó, là cái câu mà nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, là để ngay từ lúc đầu Đức Phật là còn là Bồ Tát thôi, thì ngài đã là nói rõ rằng là sau này cái đạo Phật và Đức Phật mà ngài giác ngộ đó là trở về với chính mình. Cái câu này á, là bất kỳ ai mà giác ngộ đều cũng nói câu đó, chứ không phải là chỉ có Đức Phật mới được nói câu đó, mà là tất cả ai giác ngộ đều cũng có thể nói câu đó. Ví dụ như Đức Chúa Giê-xu, ngài nói rằng là ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế. Con Thượng Đế thì thiếu gì mà nói mình là duy nhất. Nhưng mà cái chữ ta ở đây đó cũng phải là ngài chỉ của ngài, không phải là ngài chỉ cái con người của ngài, mà cái chữ ta ở đây đó, là được, chữ ta được định nghĩa như thế này. Chúa nói rằng là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ta là vậy đó. Hay là ta là bánh bất tử, người nào ăn ta thì sẽ được sống đời đời. Cái chữ ta ở đây chính là chân lý, không phải ta là cũng người của Đức Chúa Giê-xu. Cũng như khi Đức Phật ngài nói là thiên thượng trên trời và dưới trời này, thì chỉ có ta là tối tôn, tối thượng, tối thắng, thì không phải nói cái con người của ngài, mà là nói cái Phật tánh ở bên trong, hay là nói cái chân lý muôn đời đã có sẵn ở bên trong mình, đừng có đi tìm ở đâu khác. Thì cái câu mà nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, có nghĩa là như vậy. Tức là mình có một cái tâm mà Đức Phật gọi là cái tâm trói sáng, là cái tâm mà Pavasara Chitta đó, là cái tâm mà vốn nó là thanh tịnh sáng suốt, rộng lặng trong sáng. Cho nên là trở về với cái tâm thuần tịnh đó, giống như là cho nên Đức Phật ngài nói là Atta hi Atta no na tho Kovinaso Prosiyama Attana Vasudantena, tức là cái khi mà cái mà mình Phật tánh hay là cái tâm, cái chân tâm hay là cái Phật tánh hay là cái tánh biết mà nó thuần tịnh rồi, tức là nó trở về cái rộng lặng trong sáng của nó, chứ không còn bị cái che lấp bởi cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta, rồi cái quan niệm này quan niệm kia. Khi mà không còn cái một cái che lấp nào nữa thì lúc đó, đó là mình trở về với chân tánh. Cho nên đó, cái đó là một cái đặc biệt của đạo Phật. Thật ra đó, trong đạo Thiên Chúa đó, nếu mình đọc cho kỹ thì vẫn là có cái ý đó. Cái câu mà nói là Atta hi Atta no Na Tho, cái chữ Na Tho này đó, nó có nghĩa là nơi nương tựa, có nghĩa là Thượng Đế. Thì câu đó có thể nói như thế này: mỗi người là Thượng Đế của chính mình, chứ không nương tựa vào một Thượng Đế nào khác. Khi mà chính mình trở nên thuần tịnh, trở về với cái sự thuần tịnh của chính mình, thì đó là nơi, đó là Thượng Đế tối thượng. Cái câu đó đó có nghĩa như vậy. Bây giờ cái câu thứ hai, đạo hữu hỏi là có người nói là bố thí để mà kiếp sau được giàu sang, hay là cử thí để kiếp sau được phước báo nhiều. Thực ra câu này đó, nói chung á, trong cái con đường giác ngộ đó thì con người nó có nhiều trình độ, cho nên là lúc đầu thì một người nó ích kỷ quá đi, tham lam ích kỷ quá, cho nên mới nói rằng là bố thí để sau này có phước, để sau này được phước rồi này kia, để cho người ta mới là tập bố thí dần dần. Khi người ta tập bố thí dần dần rồi đó, thì cái bố thí nó có ý nghĩa như thế này, tức là khi tập bố thí dần dần rồi thì bắt đầu biết là buông ra, biết xả ly. Lúc đầu thì cứ là bo cho mình thôi, nhưng bây giờ biết xả ly, biết buông ra, biết giúp ích cho người khác, tức là có lòng vị tha. Thì trong cái bố thí đó, nó có hai nghĩa: một đó là xả ly đối với cái sự tham chấp của mình, và thứ hai đó là mở ra lòng vị tha. Hai cái điều này đó là nó kết hợp chặt chẽ trong cái việc mà mình bố thí. Tức là một mặt á, thì mình xả ly cái tham chấp, mà trong đó nhất là cái ích kỷ của bạn đạo, và cái thứ hai là để giúp đỡ người khác, mà từ cái giúp đỡ người khác nó phát huy ra được cái lòng đại từ đại bi, cái lòng vị tha. Cho nên á, bố thí là được gọi là ba la mật. Ở bên đại thừa thì nói là có 6 ba mật, tức là lục độ. Bên nguyên thủy thì nói là có 10 ba la mật. Thì khi mà ngồi mà kể ra cái 10 ba la mật đó, thì mình thấy rằng là ba la mật nào cũng là đều xả ly hết. Xả ly cái gì? Xả ly đó này, mà tất cả cái xả ly đều là xả ly cái bản ngã. Bởi vì cái bản ngã này đó là cái giả ngã, cái ảo tượng về bản ngã. Cho nên thầy mới nói là cái ta ảo tượng, tức là người mình dựng lên một cái ta ảo tượng, mà cái ta ảo tượng đó nó trở nên ích kỷ, nó trở nên độc ác, nó trở nên là chấp trước, nó trở nên ngu muội, nhiều thứ. Thì bây giờ mình thử kể cái 13 năm mật ra để mình thấy là tất cả 13 năm mật đều là xả ly. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là để xả ly cái bản ngã ích kỷ, cái ta ích kỷ. Trì giới là để mà xả ly những cái hành động hại mình, hại người. Tức là bởi vì do mình hành động do thế trong bản ngã, luôn luôn là cái hành động để mà làm lời cho bản ngã. Do đó bây giờ phải xả ly cái bản ngã mà luôn là làm muốn lợi mình mà hại người. Cho nên đó, giữ giới, trì giới chính là xả ly cái hành động sai lầm hại người của bạn ngã. Thứ ba đó là ly dục. Ở bên đại thừa thì gọi là thiền định, ở bên nguyên thủy thì gọi là xuất gia, nhưng mà thầy thì thầy nói là ly dục. Bởi vì thiền định cũng là ly dục, mà xuất gia cũng là ly dục, cho nên thực ra là nói hai cách, nhưng mà thực ra nó cũng cùng chung một cái gốc, đó là ly dục. Ly dục tức là lìa cái sự bám víu vào sắc thân hương vị xúc, lìa cái sự bám víu vào cái ta, cái của ta, tự ngã của ta. Cho nên đó, khi mà mình đã bố thí trì giới và ly dục, tức là mình đã xả ly được cái mà bám chấp bên ngoài của cái ta, thì lúc đó bắt đầu mình đã trở về thấy ra được cái thực tánh. Cho nên đó, cái theo bên nguyên thủy đó, thì cái ba la mật thứ tư đó là trí tuệ. Trí tuệ ba la mật tức là nhìn thấy pháp đúng như thực. Nếu mà mình đã không còn đã xả ly được cái ta ích kỷ, đã xả ly được cái ta mà hành động và lời mình hại người, xả ly được cái ta mà đắm chấp trong sắc thanh hương vị xúc pháp, thì lúc đó đó bắt đầu thấy pháp đúng như thật. Còn nếu mà trước kia mà vẫn là thiếu cái bố thí, thiếu trì giới, thiếu cái ly dục á, thì không thể nào mà mình thấy pháp đúng như thật được. Tại vì lúc đó mình chỉ thấy với tham sân si, với ích kỷ, với ngã mạn, cho nên mình không thể nào mà mình thấy được pháp như thật. Cho nên khi mình lìa được ba cái đó thì bắt đầu có trí tuệ. Trí tuệ đó mới là thấy được pháp thực tánh pháp, tức là thấy được pháp như thật. Khi thấy được pháp như thật rồi đó, thì lúc đó mới tinh tấn. Tại sao vậy? Vì tinh tấn là sự cố gắng, mà mình biết rằng là ở đời này ăn trộm người ta cũng cố gắng, tham lam người ta cũng cố gắng, cái gì người ta cũng cố gắng hết. Cho nên phải là cái cố gắng này phải là một cái cố gắng ba la mật mới được. Tinh tấn ba la mật, mà tinh tấn ba la mật là gì? Tức là không chạy theo cái ảo tượng bên ngoài nữa, mà là trở về với tự tánh. Tức là khi mình đã thấy được tự tánh pháp, thì bây giờ mình không chạy theo những cái ảo tượng bên ngoài, mà trở về với tự tánh pháp. Thì cái mà trở về đó gọi là tinh tấn. Thế nhưng mà khi mình trở về đó, thì mình còn gặp nhiều cái duyên nghiệp, cái này cái kia, cho nên có những cái mình gặp đau khổ. Ví dụ như khi bệnh, hay là khi oan ức, hay là khi bị người ta mắng chửi, hay là khi bị mất danh mất lợi gì đó chẳng hạn. Thì lúc đó cái ba la mật tiếp theo đó là nhẫn nại ba la mật. Bởi vì trong cái quá trình mà mình trở về với cái thực tài, trở về với cái thực á, thì nó có những cái thực mà mình khó chịu nổi. Đó, ví dụ như cái thực của bệnh rất khó chịu nổi. Cái thực của một cái bị oan ức gì đó rất khó chịu nổi. Nhưng mà mình vẫn phải chịu, mình phải chịu, thì cái đó mình mới là bảo vệ được cái thực tánh pháp. Vì vậy cho nên là mới nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nại ba la mật. Như vậy nhẫn nại ba la mật là gì? Tinh tấn ba la mật là lìa bỏ cái ảo để trở về với cái thực, cũng tức là cũng lìa nè, rồi bây giờ nhẫn nại ba la mật là lìa bỏ cái ta đối kháng. Cái ta luôn đối kháng, tức là gặp những cái gì mà trở ngại là đều phát sinh ra đối kháng. Cho nên bây giờ mình loại bỏ cái ta đối kháng nó đi, để chấp nhận sự thật như nó là. Thì cái đó nó gọi là nhẫn nại ba la mật. Sau khi nhẫn nại ba la mật rồi đó, tức là bắt đầu đã thấy được cái, dù là trong trường hợp nào thì mình vẫn là chịu được, mà không khởi lên tham sân si, không khởi lên ngã mạn tà kiến. Thì như vậy là lúc đó gọi là chân thật ba la mật. Cái chữ chân thật ba la mật này đó, tức là nói một cách khác là có một cái từ khác gọi là hồ trì chân đế. Tức là bây giờ mình đã thấy ra chân đế, chứ không phải là còn chạy theo tục đế nữa. Mình đã thấy ra chân đế. Tục đế thì mình rất rõ ràng, nhưng mình không chấp vào, mà mình đã trở về với chân đế. Chân đế tức là thực tánh pháp. Trong cái thực tánh pháp đó chính là có cái tánh biết, là cái tánh giác. Thì như vậy đó gọi là hồ trì chân đế, hay là hay là chân thật ba la mật. Sau khi mà mình đã có cái, mình đã hộ trì chân đế, tức là mình luôn sống với cái thực, sống với cái thực tánh pháp, cũng như cái người khi mà bắt đầu kiến tánh rồi đó, thì bây giờ sống với cái tánh đó, chứ không phải là sống với những cái vòng ảo bên ngoài, thì cái đó gọi là hộ trì chân đế. Sau khi mà mình hộ trì chân đế rồi đó, thì đến cái gọi là nguyện lực ba la mật, hay là quyết định ba la mật. Quyết định ba la mật là bởi vì thế này: bây giờ mình trở về với chân đế, mình đã thấy ra cái chân đế, thực tánh chân đế, nhưng mà những cái tập khí đó, nó vẫn còn. Cho nên giả sử như bây giờ có người, người ta biết là hút thuốc là có hại mình, hại người, nhưng mà không bỏ được, là bởi vì cái tập khí nó sâu dày quá rồi, cho nên nó bây giờ nó dính mắc, nó không thể nào bỏ được. Vì vậy cho nên nó phải có quyết định ba la mật. Có quyết định ba la mật thì cái đó mình mới là buông xuống được. Còn nếu mình không quyết định ba la mật thì không thể quyết định. Với lại thứ hai của cái quyết định ba la mật này thì gọi là nguyện lực ba la mật. Tức là bây giờ mình đã sống đúng với thực tánh chân đế rồi, thì mình phải nguyện đi vào đời để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ người khác. Đạo Phật thì không có cái quan điểm cứu độ, vì mỗi người tự độ mình, trong có, bởi vì mỗi người đã là Phật rồi cho nên không ai độ ai. Nhưng mà là những người giác ngộ rồi thì luôn đi chia sẻ, đi khai ngộ, đi giúp cho người khác thấy ra được cái Phật tánh đó, thấy ra được cái chân tâm đó. Cho nên là có cái nguyện lực ba la mật, tức là không phải là trở về với chân đế rồi mình trù vào chân đế, mà là mình khi mình đã thấy ra chân đế rồi đó, thì mình, Đức Phật Ngài nói các đệ tử rằng: này các tỳ kheo, tức là các vị mà đã thấy ra chân đế, đã đắc quả A-la-hán rồi đó, thì nói là bây giờ các ngươi hãy là đi mỗi người mỗi nơi để mà chỉ ra cho mọi người thấy ra được cái chân đế đó. Đó là nguyện lực ba la mật. Thí dụ như có một cái sứ, đó là sứ Sunaparanta. Cái sứ đó là dân chúng nó không cho bất kỳ một cái tôn giáo nào đến mà truyền đạo hết trơn. Người nào mà tới đó truyền đạo là người ta đập chết. Thì Đức Phật Ngài mới nói, hỏi các vị tỳ kheo, nói là: này các tỳ kheo, có ai đi đến cái chỗ sứ Sunaparanta đó để mà khai thị cho họ hay không? Thì lúc đó Ngài Punna đó, Ngài mới đứng dậy, Ngài nói là: con xin đi. Thì Đức Phật Ngài nói là: nếu như con đi mà người ta là chửi mắng con thì sao? Nói là người ta chửi mắng con thì cũng còn tốt, bởi vì người ta chưa đánh đập con. Thì nếu mà người ta đánh đập con thì sao? Nói là như vậy cũng tốt, bởi vì người ta chưa có giết con. Thì Đức Phật Ngài nói là: thì còn nếu như họ giết con thì sao? Thì nói: giết con thì khỏe, bởi vì cái thân ngũ uẩn này thì đâu có mình là bây giờ tại còn cái thân ngũ uẩn thì mình còn sống vậy thôi, chứ còn bây giờ nếu mà không còn cái thân ngũ uẩn nữa thì càng tốt. Thì Đức Phật Ngài nói: à, nếu như mà ngươi có cái tâm nguyện, mà cái nguyện lực ba la mật như vậy đó, thì ngươi hãy đến đó. Và rõ ràng là với cái tâm của quý vị này đến đó thì là đồng là cả cái dân đó người ta lại đón tiếp, và người ta nghe vị này thuyết pháp, người trở thành những người Phật tử tốt đẹp đó. Vì vậy cho nên cái người mà tu hành thì phải có cái nguyện lực ba la mật. Và cái nguyện lực ba la mật này tiếp theo đó là tâm từ ba la mật, bởi vì cái nguyện lực này nó phải là đi kèm theo với tâm từ. Chẳng phải là cái nguyện lực mà nguyện lực làm chuyện gì, mà là nguyện lực có đi kèm theo tâm từ. Và cuối cùng đó, là tâm xả ba la mật. Như vậy cuối cùng là một lần nữa, này là xả. Vì vậy cho nên đó, mình thấy là 13 la mật đều là xả. Cho nên chẳng qua nếu mà nói rằng là cũng như giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói rằng là cái nhà đang cháy là mấy đứa con nít nó ở trong nhà đó, nó cứ còn ham chơi những đồ chơi trong nhà cho nên nó không chịu ra. Lúc đó là cái người cha mới nói là ra ngoài này ta sẽ cho cái xe này xe kia, cứ nó thích cứ nó chạy ra. Thì cái mà nói rằng là đôi lúc cũng có các vị nói rằng là cái bố thí là mình sẽ được giàu sang, bố thí thì mình sẽ được thế này thế kia đó, thì cũng có nói, nhưng mà thực ra cái nói đó đó là để cho những người còn tham lam ích kỷ nhiều quá đó. Người ta chưa có thể nào mà người ta ba la mật được, thì người ta phải khởi đầu bằng cái tin tưởng như vậy cái đạo, cũng như để cho mình niệm Phật á, thì người ta mới nói rằng là niệm Phật thì sẽ được có sao lời, niệm Phật thì sẽ hết bệnh, niệm Phật thì sẽ được thế này cái kia, rồi cuối cùng là niệm Phật sẽ được lên cõi cực lạc, mà ở đây nói là vàng ngọc châu báu đồ đủ thứ. Cho nên nó bắt đầu thích vậy mới lo niệm cái đã. Nhưng mà khi mình niệm mà đã đến là vô việc niệm rồi, thì lúc đó mình mới thấy rằng là tịnh độ và Đức Phật A Di Đà là ở nơi để chính mình, tức là trở về với cái Đức Phật ở nơi chính mình. Mà Đức Phật đó thì đã là vốn đó là đã muôn đời là Phật rồi. Thì mặc dù hai câu hỏi, nhưng mà thực ra hai câu hỏi đó cũng vẫn là một, để cho mình thấy rằng là thực ra trong đạo Phật có nhiều phương tiện lắm, nhưng mà đôi lúc những phương tiện đó nó đi ngược lại nếu như mình không hiểu đúng.
Thưa Hòa Thượng, Hòa không đưa câu đó ra, ý còn là thế này, là Phật dạy chúng ta không thiếu điều gì hết. Cái điều gì cần nói là Phật đã nói, còn cái điều gì không cần nói Phật không nói. Là ý con muốn nói là nếu mà bố thí được giàu sang, nếu đó là một cái gì lợi lạc cho mình thì Phật đã nói rồi, không đợi mình suy diễn. Quá khứ bỏng xẻo không biết bố thí thì kiếp này đói khổ, cái điều đó là đúng. Nhưng mà mình không thể dựa trên cái câu đó mình loại suy, tức là từ đó suy ra là bố thí thì được giàu sang, Phật không dạy điều đó. Ý con muốn nói thế này, cái sự bố thí của Phật thật là rốt ráo lúc còn Bồ Tát, cho nên khi đản sanh Ngài là Thái Tử, cái sự giàu sang đó ai bằng. Nhưng mà Phật bố thí ngày xưa không phải để được cái đó, mà để tìm ra cái con được giải thoát cho chúng sanh. Nếu mà Phật bố thí để giàu sang thì lúc thị hiền là Thái Tử, Phật sẽ ôm cưng cái tài sản đó, và sau này sẽ bị chết thảm khi vua Lưu Ly tràn qua giết dòng họ Thích. Khi vua Lưu Ly tràn qua thì sống còn của dòng họ Thích chỉ có Phật, năm anh em Kiều Trình Dư là những người trong hoàng tộc đã theo Phật, và cả bà cụ Đạm Di đó, tức là những ai theo Phật biết sống đâu. Đó ý con muốn nói vậy. Cũng như con cũng đồng ý với thầy, là thầy nói Phật pháp tùy căn cơ mà dạy, tùy lúc mà nói. Lúc ban đầu thì Phật dụ chúng sinh để cho nó tu thành Phật, tu thành Bồ Tát. Nhưng mà tới chừng tu ở trình độ cao rồi, Phật nó bỏ đi chứ nó chưa được, phải lên nữa. Cho nên cứ được đó. Ồ, lúc mới thế vậy, lúc đấy khác, sao còn, tại vì mình chưa hiểu. Đó, tại vì Phật.